Ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì đại chúng biết rồi, cái cuốn tham thiền phổ thiết này là thiền sư Lai Quả hướng dẫn và giảng dạy cho các thầy, tức là những vị này đã tu lâu năm rồi, có những vị tu 20 năm hoặc là 30 năm, hoặc là những vị trụ trì các nơi đến để mà gõ cửa xin ngài chỉ dạy, hay nói khác hơn là nhổ đinh tháo chốt. Thì như vậy đây là chúng ta biết rồi là những cái bài pháp mà đây thiền sư Lai Quả nêu lên là dành cho những bậc lão tham, còn mình ở đây thì mình học qua cho nó cũng biết. Nhưng mà thật ra đây thì những bài mà tôi đọc kỹ thì tôi thấy là cái công phu mình nó chưa có dính dáng gì hết. Mà tại sao mình học? Bởi vì là con cháu trong nhà thiền, hay nói khác hơn là mình là cái người học về cái pháp Phật tâm tâm, hoặc nói khác hơn là cái pháp thiền tâm, là nó khác hơn những cái pháp mà gọi là giáo tâm. Bởi vì giáo tâm sao cũng được hết, nhưng mà cái người mà tu thiền á, đại chúng là tôi thường nói là cái người tu thiền giống như đứng trên cái bờ vực thẳm, gọi là giang tay đứng trên bờ vực thẳm. Và cái người tu thiền đến mức độ mà họ đưa ra một cái hình ảnh hiên ngang nhất là tổ Huệ Khả chặt tay cầu pháp. Khi mà đại chúng biết rồi là khi mà có những cái đoạn sử nhân duyên chúng ta mà nghiên cứu qua cái Hán Tạng thì thấy có những cái bộ Hán Tạng họ ghi rất là tỉ mỉ, là khi mà thiền sư Thần Quang mà chưa gặp Tổ Bồ Đề Ma là ngài đã từng giảng pháp ở Kim Lăng và giảng về Bát Nhã Không Tông. Mà khi mà ngài giảng Bát Nhã Không Tông nữa thì Tổ Đề Ma ngồi ở dưới để mà dự một cái buổi pháp thoại của thiền sư Huệ Khả. Nhưng mà khi mà tổ Đạt Ma mỉm cười, có lúc mỉm cười đắc ý, có lúc không có tán đồng, cho nên thiền sư Huệ Khả ông bất bình. Mà khi bà biết rằng tổ Đạt Ma là bậc cao tăng rồi thì ngày mấy ngày đêm để mà lặn lội để mà theo chân tổ Đạt Ma. Nhưng mà khi mà qua sông không có được, qua sông đến Bắc Nghị thì khi mà đứng mà suốt đêm để mà cầu pháp thì tổ nói là nếu như âm mà làm cho cái vùng này nó trở thành cái màu đỏ, tức là cái vùng mà tổ Huệ Khả đứng, thì bây giờ tổ Huệ Khả mới hiểu được cái nguyên lý để mà xả thân cầu pháp á, cho nên chặt cái cánh tay thì máu nó lon một vùng, thì trong đó có những cái quyển sự đó ghi rất là kỹ. Thì đây là nói về cho những cái vị mà dụng công tu thiền, mà dụng công tu thiền đây là khi mà chúng ta ở một cái nơi nó thích hợp, hoặc là nóng, hoặc là lạnh, hoặc là đói, hoặc là khát, thì cái người tu thiền phải vượt qua. Hình như hôm nào đó cái mình đang ngồi thiền cái bỗng nhiên nó cúp điện đó. Sở dĩ mà tôi nói cái phần này là trong cái bài 107 thì sư Lai Quả nói là công phu chẳng bị thế gian nó chuyển. Nên bây giờ mình đang ngồi ăn cơm, mà lỡ nó cúp điện, nó không có điện nữa, nó nóng làm cho mình nó bức rứt, làm cho mình nó khó chịu, mà mình bình thường có gì hết, đó là mình chuyển được thế gian. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói là nếu chuyển được vật thì tức đồng với Như Lai, phải không? Chuyển được quật là gì? Tức là ở trên tướng mà mình không có sanh tâm, mình không có trụ nơi tướng thì không bị thế gian nó chuyển, thì mình đồng với Như Lai chúng ta thôi. Ngày hôm nay cái bây giờ mình ngủ trưa đi, điều kiện mình chưa có à, đúng lý ra mình ở nhà tường nhà ngói thì mình sợ, mà bây giờ mình ở cái nhà nó đơn sơ quá, nhà ton, mà bây giờ lỡ cúp điện một cái, phải không? Mà khi đó, ở đây nói kỹ là khi đó mình ngủ thì chắc chắn rằng bị nóng rồi đó, phải không? Mà mình không có gì à, mình không có rên à, mình không có trách móc gì hết. Đại chúng nhớ lại trong cái phần mà nhân duyên, mà trong cái đoạn mà kéo dài mà Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh đó, nó trải qua hết thảy là 81 nạn. Mà trong suốt 81 nạn đó, mình để ý cái bộ phim là Ngài Huyền Trang chưa từng bao giờ trách móc là Bồ Tát Quán Thế Âm là tại sao đưa mình vào cái con đường này. Nhớ kỹ không? Cho nên ông Ngô Thường Âm rất là giỏi. Có nghĩa là trên bước đường chúng ta hành đạo là chúng ta lỡ mà chúng ta bị cái khổ, bị cái duyên làm cho mình khổ, mình cũng trách móc à, trách móc cái nhân hoặc cái duyên là ai mình đưa đến cái chỗ này, chứ mà nó cực quá, ví dụ đó à, tức là chúng ta không bị thế gian chuyển mà chúng ta vượt lên à, cho nên ở đây nói là công phu chẳng bị thế gian chuyển là không phải là chuyện thường đâu. Còn đa phần là chúng ta bị thế gian chuyển. Mà bây giờ hôm nào đó cái mình ăn quả đường đi, mà hôm nay nó thiếu một cái món gì đó, nó làm cho mình không có vui, làm cho mình không thích, đó là mình bị thế gian nó chuyển mình à, rất là khó trong cái thường à, cho nên qua cái phần này là nói về cái người mà dụng công tu thiền là nó khác hơn bên cái phần giáo tông. Mà cái người này phải huyên ngang, người này phải dũng mãnh, người giống như là Tổ Đạt Ma mà luyện cái cành la mà đi trên biển vậy đó, khiếp không à, một cái hình ảnh là cho cái người tu thiền là phải như thế, vượt trên đầu sóng ngọn gió để mà đi à, cho nên đại chúng thấy là cái những người mà tu thiền mà bước chân vào cửa thiền rồi đó, thì ở đây ấy, là mình cái đất nước Việt Nam mình nó chưa có xảy ra, chứ mà bây giờ hiện bây giờ ở bên Nhật là cũng có rồi à, nên những cái chùa thiền đó như hòa thượng Chí Quảng hòa thượng kể lại là khi mà vào cái chùa Nhật ấy, thì mà mùa đông rất là lạnh, mà người ta để cho hòa thượng chỉ có một cái gói ngủ thôi, không có mền, không có gì đó, cũng có mùng, mà phòng rất là lạnh lẽo. Rồi có những nơi họ đuổi ra khỏi cổng chùa luôn, có khi đứng cái hành giả đứng từ một ngày đến bảy ngày, đứng suốt luôn. Mà đến ngày thứ bảy họ đem một cái thùng nước lạnh cái hạt tạc, mà mùa đông nữa. Mà nếu mà mình chịu đựng được thì mình vào. Mà vào cũng chưa được vào thiền viện nữa, mà vào trong một cái phòng à, trong cái phòng đó là không có vật dụng gì hết á. Rồi bữa trưa họ đem đến cơm cho mình ăn. Ăn xong rồi bắt đầu mình chỉ ngồi quách, mình tự tham à, thấy mình chịu đựng được đó thì cái ông chi khách ra nó được, được rồi đó, cái ông mời vào gặp hòa thượng viện chủ à, người tu thiền là như thế. Cho nên đại chúng thấy là vào cái thời đời Tống á, hay có những cái cơ phong đặc biệt của các thiền sư à, như ngài Thiện Chiêu Phần Dương, đệ tử ngài hết thể là 500 người, mà khi mà đệ tử đông quá, lộn xộn quá, ngài bất mãn, ngài mệt mỏi quá, ngài không giảng pháp, bỏ liều luôn không giảng pháp, không có tiểu tham mà cũng không có đại tham, không có gì hết. Cho nên là một hôm cái ngày nằm mộng cái ngày gặp hộ pháp ấy, hiện lên đó. Bây giờ hòa thượng khai pháp đường, bởi vì trong pháp hội của hòa thượng có 6 vị đại sĩ, trong đó có ngài Từ Minh à, vân vân 6 vị. Mà bây giờ muốn khai pháp đường để mà tìm 6 vị đại sĩ trong 500 người, tìm sao, biết tìm chỗ nào, tìm cách gì tìm à, tham ngài là ngộ đạo đó, mà ngài tìm cũng ráo chứ mình bây giờ có cách gì tìm à, cho nên ngài nghĩ ra một cái kế. Ngài nói thôi bây giờ mai đây là giỗ của ông già tôi, để thôi đại chúng làm cho sẵn cái nhân duyên nè, sẵn cái nhân duyên mà cúng ông già tôi xong rồi cái nhậu một bữa, rồi ngài mua rượu mua bia rồi gà vịt. Khi mà ngài dọn lên một mâm rượu thịt rồi đại chúng ngơ ngác, trời ơi ông hòa thượng này xưa giờ tôn kính ông, bây giờ ông gì. Rồi Ngài xế gà, xế vịt, rồi Ngài chấm muối tiêu, Ngài uống rượu, Ngài nhâm nhi, kêu uống uống. Rồi tối hôm đó là đại chúng giải tán hết. Mà khi mà đại chúng giải tán hết rồi thì quả tình còn 6 người, trong đó có Ngài Tự Minh. Ngài nói ổn, người ta đi hết rồi các ông đi. Thì Ngài Tự Minh chỉ nói một câu: chuyện của Hòa Thượng là của Hòa Thượng, mà chuyện của tụi con là tụi con. Hay không? Nó không bị thế gian chiếm. Thì quá tình khi mà Ngài Tự Minh nói như thế rồi bắt đầu Ngài khai pháp đường. Thì quá tình trong tối hôm đó luôn là 6 vị đều là chứng ngộ hết. Ngài nói một câu như thế này: Chỉ cần một bữa rượu thịt đuổi hết 500 ông thầy không có ra cái gì hết. Bữa rượu thịt đuổi hết. Ngày xưa đuổi chịu đi. Ngày bây giờ mà thấy nghiêng hạnh nghiêng đỏ đuổi nó chịu đi. Hôm nào đó mà thử cái thấy lớn thử cái rồi thôi đi. Ví dụ đuổi miếng chịu đi thôi, ngày làm cái chiều đó. Đó cho nên ba cái phần này là gì? Bị cái thế gian nó chuyển thấy. Thấy cái lỗi người ta, thấy cái hình tướng người ta, mình thấy nhiều quá. Cho nên bị thế gian nó chuyển. Chúng ta công phu như thế nào đó không bị thế gian chuyển. Bây giờ chúng ta ở trong cái cuộc sống giữa đời thường này chẳng đáng bị chuyển. Thì đây Ngài dạy từ từ nè. Người tham thiền dụng công phu đến chỗ chẳng bị tất cả chuyển, chẳng bị thế gian chuyển. Chẳng lẽ không ăn cơm thế gian, không uống trà thế gian? Thực chẳng phải vậy. Tức là mình nói bây giờ là mình không muốn bị thế gian chuyển, thì Ngài nói chẳng lẽ mình ăn cơm, chẳng lẽ mình uống trà, phải không? Nhưng mà ăn cơm hoặc là uống trà là chúng ta không có trụ ở trên cái tướng mà mình sanh tâm thì mình bị chuyển. Còn mình trụ ở trên tướng mình khen ngon hoặc là dở, tức là mình bị nó chuyển. Vậy thôi. Các bạn thấy tu thiền đơn giản không? Nhưng mà không phải dễ, đúng không? Bởi vì là vô lượng kiếp là mình chiều cái thân này rồi. Ngài nói là vô lượng kiếp mình chiều cái thân này rồi. Cho nên bây giờ nhức một chút là mình, hẳn như hôm nào đó đi, cảm một chút xíu mình cũng sợ, nhức đầu chút xíu mình cũng sợ, đau bụng chút xíu mình cũng sợ, cái gì mình cũng sợ hết. Mà Đức Phật nói là mình không biết bao nhiêu những cái mối mang sanh tử mình sợ hãi, cái gì mình cũng sợ hết. Cho nên cái ngày đó là mình chiều cái thân mình quá rồi, vô lượng kiếp mình chiều cái thân. Ai đụng đến một chút cái mình cũng phiền, mình cũng bực, đó mình chiều cái thân mình. Chứ cần mình chuyển là mình nhìn ha, mình nhìn cái thôi thì trước khác mình chuyển được qua. Mình chuyển được không phải dễ đâu nha, đúng không? Nên mình phải hạ thủ công phu, phải mình tu. Cho nên người xưa ta nói là khi mà ông bà chuyển được quạt rồi thì ông khỏi cần tu cũng được. Ông ăn, ông ngủ, ông làm gì cũng được. Cho nên đó, Thượng Tọa Thanh mà khi mà đến cái chỗ pháp hội thì ngày suốt ngày ngày ngủ không, ngày cũng làm, ngày làm gì hết. Thì khi mà ông chi sự ông lên mắt viện chủ á, viện chủ ngài viện chủ Viên Thông, thì sư Viên Thông ngài xuống ngài hỏi ồ tại sao mà ở đây đâu phải là cơm thừa, không? Đâu phải cơm thừa canh dư đâu mà Thượng Tọa cái suốt ngày cứ ăn xong là nằm mà ngủ mà không ngồi thiền, không tụng kinh, không có đi lau tát gì hết. Thì lúc này ngài nói một câu: thức ăn ngon không cần người bụng đã no. Hỏi bây giờ ông gặp ai rồi ông đến đây? Dạ con gặp thiền sư nọ. Thì bắt đầu là hòa thượng là cái vị đó nắm tay cùng cười. Thì đây có nghĩa là ngài gì? Ngài chuyển được thế gian, hẳn màng được cái thị phi cái gì nữa hết. Ngài sống ung dung tự tại. Nhưng nếu mà chúng ta làm được như thế thì mình không cần làm, cũng không cần ngồi thiền, không cần tụng kinh gì hết. Cho nên qua cái phần này là nói là chẳng lẽ mình ăn cơm, mình uống trà, thực chẳng phải vậy. Đã biết thế giới vô thường, các hành chẳng phải trường cửu. Dù ở thế gian mà thường lì thế gian, chỉ ở đất thế gian mà chẳng nhiễm cái tình thế gian. Thấy không? Tức là mình biết tất cả cái pháp là vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bỡ. Nhưng mình ở trên cái đất của thế gian này mà chúng ta không bị thế gian nó chuyển. Là một mai này lỡ mà cái thân, cái tứ đại của chúng ta nó bị rã, không? Nó không có còn nữa thì mình cũng bình thường cái gì hết, tức là mình không bị cái sanh tử nó chuyển. Đó. Vì sao nói chỉ ở đất thế gian? Phải biết đất là chỗ sanh ra đồ dinh dưỡng cho con người, đất là chỗ chúng sanh tạo nghiệp, đất là chỗ chư Phật thực hành việc giáo hóa, đất là chỗ Bồ Tát hành đạo, đất là chỗ nhân gian tạo ra vật dụng. Thì ở đây nói rất là kỹ. Cái mảnh đất mà chúng ta biết mà mình biết mà nuôi dưỡng, mình biết trưởng dưỡng á, thì nó cho ra hoa trái cho mình. Cái hạn như bây giờ miếng đất, mình có một miếng đất ngày xưa mình bỏ hoang, mình trồng hết, nó lên toàn là gai gốc bụi bặm rồi không, bụi rậm rồi. Thì bây giờ mình biết, mình cày, mình xới, mình lên mình trồng cây, thì chắc chắn nó sẽ cho ra hoa quả ngọt mình. Thì đây vậy, ngài nói là cái đất đó mà chúng sanh cũng là chúng sanh tạo nghiệp, mà cũng là cái đất này mà chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh làm tất cả các việc thiện pháp. Cũng vậy, chẳng hạn như bây giờ mình đến Tùng Lâm có người biết tu tập á, thì đúng là cái Tùng Lâm là nơi gì, nơi tạo lập ra mười phương thánh hiền. Nhưng mà cũng cái Tùng Lâm mà chúng ta không biết tu á, thì địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng từ nơi Tùng Lâm, phải không? Vậy thôi, nếu mà chúng ta mà biết tu tập là ngay nơi mảnh đất Tùng Lâm này để mà chúng ta hình thành, chúng ta trưởng dưỡng, để mai này cái hạt giống này nó sẽ bộc phát, rồi chúng ta tu tập thẳng đến công phu. Còn mà nếu mà chúng ta không biết tu là cũng nơi cái mảnh đất Tùng Lâm này chúng ta tạo không biết bao nhiêu cái thứ nghiệp, là một cái điểm đó. Mà đại chúng không hiểu chứ, chẳng hạn như mình ở nhà mình tạo nghiệp thì nó nhẹ, nhưng mà khi mình đến Tùng Lâm thì mình tạo nghiệp nó hơi nặng chút. Bởi vì tiền của vật dụng tất cả mọi cái của Đàn Na thí chủ hết, mình đến mình vay mình mượn, thì thôi bây giờ mình nương cái chỗ vay mượn này mình trưởng dưỡng mình đi lên. Đó, ngài nói rất là kỹ, cũng nên mảnh đất vô thường này. Mà khi mà chúng ta biết tu tập, chúng ta biết tạo dựng rồi đó, là cái nơi này gọi cái nơi thắng địa, là cái nơi kim địa. Còn nếu mà chúng ta không biết lợi dụng một cái cơ hội để chúng ta tu tập, để chúng ta trưởng dưỡng, thì bắt đầu là chúng ta tạo nghiệp, nghe không? Cho nên nó là đất là chỗ chúng sanh tạo nghiệp, mà cũng là đất của chư Phật Bồ Tát giáo hóa. Cho nên khi mà đại chúng mà mình hiểu được rồi thì khi mình ở trong chúng mình làm tất cả mọi việc gì cũng là điều là cái thiện pháp. Tức là chẳng hạn như hôm nào đó mình nấu cơm là mình đang phát cái tâm Bồ Tát, là mình trưởng dưỡng, mình nuôi lớn cho các vị Phật, thì đó là mình tạo cái việc phước thiện, tạo việc công đức. Cho nên mình khi mình hiểu được rồi á, thì đại chúng thấy mình đi làm hoặc là mình bôn ba chỗ này chỗ khác là vì, nhớ nha, vì tâm bảo, vì chúng sanh chứ không phải vì mình, thì tức khác là mình có một cái nguyện lực, có cái thể nguyện, đó là mình chuyển được cái tình của thế gian. Còn không khéo thì chúng ta vào đây chúng ta bị cái tình thế gian nó chuyển. Cho nên cái một chỉ cần cái thấy thôi, cái thấy mà quý thầy mà thấy được như thế rồi, cái mình chuyển cái một, còn thấy được thì chúng ta bị cái tình thế gian chuyển đó. Đất là chỗ loài người và chúng sanh đứng chân, ba tai nạn lớn đến thì quả đất bị hủy diệt. Tức là ba tai nạn là gì? Tai nạn thứ nhất, phải không, gọi là nước. Nước tức là gọi là tam tai, đại tam tai là nước, rồi kế là lửa, kế là gió, tiểu tam tai là bệnh tật, đói khát, chiến tranh, gọi là tiểu tam tai. Mà trong kinh Đức Phật thường nói là tiểu tam tai, là bệnh tật, là cái con người bây giờ mình bị bệnh tật nè, bị hồi xưa là bị cùi, phải không, thì chữa được rồi đó. Mà khi mà bệnh cùi chữa được rồi, bây giờ nó qua cái bệnh mà khó trị nhất là bệnh sida. Đó là gì? Là cái gọi là tiểu tam tai, là cái con người bây giờ bị sida rồi, bị sốt xuất huyết, rồi bị đủ thứ bệnh hết, mà nó làm cho mình nó là không có thuốc gì điều trị hết. Ngày bây giờ bệnh ung thư đi thì cầm cự vậy thôi chứ không thuốc chữa, đó gọi tiểu tam tai, phải không, bệnh tật. Rồi gì nữa? Kế là đói khát. Đói khát là bây giờ họ tính là khoảng 50 năm nữa thôi, hoặc là 100 năm nữa thôi, là cái ngũ cốc á nó giảm, ngũ cốc giảm mà con người càng ngày càng đông. À, như bây giờ hồi xưa tôi qua bên Úc tôi biết á, là cái đồ ăn họ bán rất là rẻ, bây giờ con người ít lắm, có 25.000 người à, mà bây giờ lên tới gần 27, 28, 29, 30. Chẳng hạn như bên Canada cũng vậy, các nước con người càng ngày càng đông, mà thức ăn càng ngày càng khan hiếm, lần lần là thức ăn khan hiếm. Họ tính là 50 năm đó thôi, chẳng hạn như là mình làm một mẫu ruộng phải không, thì nó cho ra là 10 tấn gạo, thì 100 năm sau mình làm cũng một mẫu ruộng, nó cho ra 50 ký, hoặc là 50 ký gạo hết. Mà ngặt một điều đó là gì? Con người càng ngày càng đông lên. Hòa Thượng Tuyên Quá nói có một cái thời kỳ mà cái quê hương của Hòa Thượng Tuyên Quá nó đói đến mức độ mà trồng cái gì cũng được. Mà có một cái nạn gọi là nạn châu chấu á, châu chấu nó bay khắp đầm luôn. Cái Hòa Thượng lúc Hòa Thượng còn nhỏ, cái mới bắt châu chấu về để mà làm ăn á, dân làng nó làm ăn. Mà khi mà luộc hoặc là chiên con châu chấu lên á, bỏ trên cái chén và cái dĩa, thì tự nhiên con châu chấu nó thành phân người, ghê không? Ăn được. Đó là kiếp nạn của chúng sanh đến những cái thời kỳ do cái tâm mình nó độc ác, nó ích kỷ, nó sang tham rồi đủ hết. Coi như đại chúng bây giờ qua châu Phi á, thấy á, nó có một cái hình ảnh là khi mà con bò nó vừa ỉ ra một cái là có đứa nhỏ nó để cái miệng nó hứng đói quá ăn con bò luôn, còn bộ xương không đến mức độ nó thiếu thốn. Rồi bây giờ chiến tranh không, chiến tranh nó khắp nơi loạn lạc khủng bố rồi đủ thứ chuyện. Hồi xưa mình đâu có nghe máy bay rớt phải không, mà bây giờ máy bay rớt liên tục, rớt suốt luôn. Đó là cái con người đi đến một cái giai đoạn. Tôi thường nói là tôi đi máy bay bây giờ, đại chúng hỏi những người mà đi máy bay biết, khi mình về tới nhà mình mới biết mình về tới nhà. Như bữa tôi đi từ Đà Nẵng không lên về Sài Gòn, nó đang thiêm thiếp, mệt nó đang thiêm thiếp, thì nghe người ta la lên tưởng chuyện gì, thì đúng là nó vừa bay lên cái là nó gặp một cái cơn gió lốc, thì nó bay lên nó gặp cơn gió lốc xong nó hợp xuống cái nó rớt xuống rớt tự do. Mà thì cái thằng phi công này cũng giỏi thiệt, nó rướng lên một cái mà mình nhìn lên cửa sổ thì mình thấy hai cánh nó giống như là bão, nó muốn gãy cái cánh. Thì có nghĩa là khi mà nó gặp sự cố đó là nó bất hình linh, hẳn như đang bay nó gặp một cái cơn bão nó thổi cái rồi mất rớt. Chứ hẳn như vừa rồi là bên kia ai đi, nó đang bay qua cái vùng Ai Cập á, bị cái sự cố là chết hết hải thảy là 224 người. Mà trên máy bay đó từ phi công, phi hành rồi phi đoàn rồi những người bây giờ cái xác đến mức độ mà nhìn ra mặt luôn, họ phải nhờ những cái vị mà gọi là chuyên gia họ đến họ thử gọi là gì đó, thử những cái phần da, những cái phần cơ cấu trên con người, biết người này ở đâu, ở xứ sở nào. Nó nổ trên không trung luôn rồi. Cho nên có một điều là khi mà tôi lên máy bay là tôi ít khi mà cài cái dây mà an toàn lắm, thì thấy nó nổ là mất tích luôn, là cài chứ nó mất công để tự do sướng. Lên là tôi lấy cái mền hoặc là cái đẩy tôi che lại, tôi sợ họ thấy. Tham đại chúng thấy là 224 người đều cài dây an toàn hết mà không có sống. Gọi là những cái tiểu tam tai nó đến. Rồi qua cái đại tam tai là gì? Nước là dâng đến mọi, nó dâng cao đến mức độ mà đến cái cõi trời gọi là Quan Âm Thiên luôn. Cái cõi trời Quan Âm Thiên thì ở đây đâu còn nữa đâu. Rồi khi mà nước xong rồi bắt đầu gió nó cuốn không có còn gì hết. Và khi mà gió nó cuốn xong hết, bắt đầu lửa nó đốt tới cõi trời Quan Âm Thiên luôn. Lửa nó cháy tới mức độ vậy. Cho nên ba cái phần này nó là khi mà ba cái tai nạn lớn nó đến đó, thì quả đất nó bị hủy diệt hết, hoàn toàn không còn hết. Đó. Người tu hành chí đạo cho đất là nhà lửa, cho đất là biển khổ. Cái hại của đất rất là lớn, mà cái lợi của đất cũng rất là lớn. Người có sanh già bệnh chết, đất có thành trụ hoại diệt. Đại tử của người, đại khâm của đất, đất cùng người đồng một bản tánh, đất cùng người chung một thứ sanh. Người tham thiền ở nhờ nơi đất, vì đất cho người ở là trong bổn phận, chẳng phải ngoài bổn phận, nên dù ở mà không có lỗi. Tức có nghĩa là khi mà chúng ta đã là con người rồi thì chúng ta phải thọ dụng của đất, phải không? Hay như mình ăn cơm nè là thọ dụng của đất, mình uống nước là thọ dụng của nước, rồi mình thở là thọ dụng của không khí, tức là gió đó, rồi mình sưởi ấm của mình á là mình thọ dụng của lửa. Thì như vậy mình bị chi phối đất nước gió lửa, mà đây kìa, nó là mình như thế nào đó, mình không bị đất nước gió lửa làm chủ mình thì mình có lỗi, phải không? Cho nên đây là mỗi mỗi hành giả là tự phải gọi là tự tham á, tự tham tự quyết đặt định cái vận mạng của mình. Cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái cuộc sống của mình bây giờ nó bị vô thường, nó bức bách, nó bức ngạt quá. Chỉ có cái con đường mình tu á, mình tu để mình không bị thế gian chuyển, tự tại khi mà mình từ bỏ cái cuộc đời này. Đó. Tình thế gian là tất cả sự thấy nghe thủ xã, cảm tình yêu ghét nhân ngã, thị phi phiền não, vô minh quả báo thiện ác, thiên đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tham sân thập ác ngỗ nghịch bất thiện, cho đến tất cả hành vi trong cuộc sống hàng ngày. Nay chúng ta dụng công phu tham thiền, có ngày đập vỡ la quan, thì chẳng những tình thế gian không, mà đất thế gian cũng không. Vật ngồi bổn phận chẳng trụ, mà vật bổn phận cũng chẳng trụ. Tức là những cái gì mà nãy giờ tôi nêu lên cho đại chúng thấy á, thủ xã cảm tình yêu ghét, tất cả những cái đó là chúng ta bị nó ràng buộc, nó quay khó. Thì bây giờ làm cách nào đó chúng ta tu để chúng ta đập vỡ, gọi là đập vỡ la quan, gọi là đập vỡ thùng sơn á, gọi là hoặc là kiến tánh á. Khi mà kiến tánh rồi, chúng ta không bị những cái thủ xã rồi yêu ghét có không phải quấy trong cuộc đời, nó làm cho mình khốn khổ. Giờ đại chúng hiện là hàng ngày mình vượt qua bao nhiêu những cái cạm bẫy này, đúng không? Khi mà chúng ta ở yên một chỗ thì mình không thấy gì, mà có một hôm nào đó chúng ta đi làm Phật sự hoặc là đi làm cái gì đó với đại chúng, thì tự nhiên mình thấy mình vẫn còn những cái thứ này, nó không hết. Thấy không? Lạ kỳ không? Mà khi mà chúng ta lên thiền đường, khi chúng ta lên Phật điện, khi chúng ta ăn cơm thì nó không có, nó nằm đâu. Mà khi mà chúng ta chung đụng với nhau rồi bắt đầu tự nhiên nó xảy ra cái này, nó ló mặt lên. Mà ở thế gian, ở Việt Nam ta thường thường nó nói sao? Cháy gì? Cháy nhà, tự nhiên mấy chuột nó lòi ra. Thấy không? Nó nói cháy nhà lòi mặt chuột á. Hồi xưa tôi không hiểu. Mà khi mà có một lần tôi chứng kiến cái nhà ở quê nó cháy một cái, tự nhiên mấy con chuột đâu nó chạy 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 ra đầy hết luôn. Mà khi mà không bị cháy nhà thì chuột nằm đâu á? Mình biết bao nhiêu con chuột nó nằm trong cái thân ngũ quẩn của mình. Mà chưa cháy, mà khi mà nó cháy một cái rồi bắt đầu nó lòi ra. Cháy nhà mình có bị cháy nhà chưa? Hai huynh đệ mà bất đồng với nhau là cháy nhà rồi, rồi bắt đầu chuột nó lòi ra. Phải không? Có những đại chúng mà đủ nhân viên mà mở mạng coi là bên Hàn Quốc đó, hai bên tăng ni ở với nhau, cái một hôm nó cháy một cái rồi hai bên rút gươm nó luôn, đánh mở mạng coi, thấy không? Cho nên qua cái phần này mình thì mình không có đánh nổi đó, ở đây tôi nêu lên thôi. Thì khi mà mình đụng chuyện rồi bắt đầu nó cháy nhà, cháy nhà là bao nhiêu. Có những người họ tu họ nói tự nhiên họ bất giác mà bị cái họ xăng tay áo lên ràm ghê lắm, mà khi mà tỉnh rồi tự nhiên họ hổ thẹn, mình lúc đó bị rồi, bị chiêu nghiệp rồi. Cho nên bây giờ mình cẩn thận khi mà mình cháy nhà như thế nào đó, đừng có cho những con chuột nó chạy ra. Mà thiền sư Thánh Nghiêm nói một câu, các ông biết của bá các ông là gì không? Biết của bá của mình là gì không? Ai biết của báo của mình là gì? Hả? Thường thường mình nói của báo mình là gì? Thiệu biết không? Như biết của báo của mình không? Hỏi. Của báo của mình á. Thường thường chúng ta nói của báo của mình là Phật tánh, đúng không? Trong nhà của báo thôi tìm kiếm, nhưng mà ngài nói ngược lại. Ngài nói của báo các ông là cái lòng sân hận, cho nên các ông phải giấu cho kỹ, chứ lòi ra ăn trộm nó lấy. Giấu kỹ chừng nào tốt chừng nấy. Nghe nói mình ngồi mình nghe, ổ sao nói nó ngược mà đúng thiệt. Cái lòng bực tức của mình, cái lòng sân hận của mình chính là của báo. Cái ngày nó mấy ông giấu kỹ nha, nhớ đừng lòi ra chợ mà lấy hết. Ngày sợ rất là sợ cái của báo là nó lòi ra người ta thấy. Nên càng giấu thì bắt đầu mình càng tu càng tiến. Giấu đến một giai đoạn là tiêu dung luôn. Đó gọi là thấu la hoàng, phá vỡ thùng sơn. Nên mình ráng cố gắng, càng có cái đó mình càng giấu càng kín. Mà đại chúng thấy chứ, bây giờ nói thiệt luôn chứ, tôi nói thường nói hội á, mà hôm nào á mà hai bên mà nhà cháy, cái hội cầm cái phim quay cho đã là chiếu lên cho người đó coi, thấy kỳ lắm. Nhà mình cháy rồi thấy kỳ lắm. Ta cho nên đây nói là nhân ngã thị phi phiền não vô minh quả báo thiện ác, tất cả những cái này là nó gắn liền với mình trong cuộc sống. Ghê, nó gắn liền luôn, nó như hình dự bóng với mình vậy đó. Mà quý thầy coi có một cái câu chuyện mà cái cô Như Thủy thì không biết câu chuyện rất là hay, nhớ câu chuyện không? Có một anh chàng thư sinh, anh chàng thư sinh mà khi mà anh đổ trạng nguyên rồi đó, thì có một cái cô này vào để mà ngỏ lời cùng với ảnh mà sống 100 năm. Mà khi mà anh nhìn cái cô này rồi là tay chân anh rụng rời luôn, đẹp khủng khiếp luôn. Và khi mà anh chuẩn bị anh ngỏ cái lời yêu á, thương á, thì bỗng nhiên nghe ngồi sân nó ré luôn một cái, loa luôn một cái. Mà khi mà anh ngưng cái lời đó rồi thì tự nhiên có gì hết. Mà khi anh ngỏ lời đó là cái một cô nàng thứ hai la lên, ré lên cái. Thì khi mà anh hỏi ai như thế thì cái cô này nói là chị, em ruột. Ủa tại sao mà cô đẹp mà cái người này giống như quỷ sứ vậy? Nói là hai chị em sinh đôi như hình với bóng vậy. Mà cô này nói là bây giờ nếu mà anh mà muốn lấy tôi á thì phải lấy cô em tôi luôn. Bởi vì hai chị em tôi phát một cái thề nguyện là sống có mặt bên nhau và chết cũng có mặt với nhau. Và sau này mà nếu mà lấy chồng là cũng lấy một người chồng chứ không lấy người thứ hai, không lấy ai hết. Hai người cùng lấy một chồng. Thì anh chàng này anh nói một câu thế này: cô rất là đẹp, cô rất là thì mị, rất là dễ thương, mà cô em cô rất là dễ sợ, xấu xí, mà tâm tánh nó cọc cằn, nó thô lỗ. Thôi thà tôi ở vậy sướng hơn. Sư cổ quyết vậy mình coi mình ít hiểu không? Thì đây là ý cái câu chuyện này là bản chất của con người chúng ta nó có hai mặt, thiện và ác, tốt và xấu. Mà cái này nó đi với mình như hình như bóng. Mình cũng có một cái người em sinh đôi với mình, nó đi lúc nào cũng có mặt nó. Mà bây giờ nó ở đâu á, ở đâu mình biết. Cái người tu thiền là phải khám phá ra cái người em ruột của mình. Vậy thôi, nhiều đó thôi. Cho nên các thiền sư mà hỏi ông cái gì? Các ngài nói là sớm biết đàn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Còn có người nói nếu biết ni cô là con gái thì đã xong việc rồi. Khi mà hiểu ra rồi đó, hiểu ra rồi thì nhận ra được người em ruột của mình chứ có gì hết á. Tu thiền như thế nào đó để khám phá là cái người em ruột của mình nó là gì, mặt mũi nó làm sao, hình dung nó làm sao, mà cái người em ruột mình nó rất là thương mình. Mà khi mình vừa chui ra, lọt ra khỏi lòng mẹ nó đi theo rồi, gọi là sinh đôi á. Một quý thầy biết người em ruột mình tên gì không? Biết không? Ai biết người em ruột của mình? Học tri thức rồi đó, người em ruột mình tên là gì hả? Cái người em ruột của mình gọi là câu sanh ngã chấp đó. Câu sanh ngã chấp. Mà cái anh chàng câu sanh ngã chấp này là mình đi đến đâu là anh có mặt, luôn luôn có mặt. Khi nào mà gọi là kiến tánh nha, kiến tánh phá vỡ thùng sơn thì mới chặt đứt anh chàng. Còn thôi là mà anh chàng này ngồi quá lắm. Buồn buồn tự anh lòi mặt anh ra. Hôm nào đó mà ăn hơi lan chút nó lòi mặt anh ra. Anh lúc nào cũng có mặt ảnh kế bên. Mà khi mình ngồi thiền mà yên yên thì không có ảnh đâu, anh núp đâu á. Bây giờ mình ráng tu xong mình mô với anh ra, đập cho anh một trận. Các thiền sư nó đập cho một trận. Cho nên người xưa ta nói là khi mà nhận ra được rồi thì sao? Buồn ơi xin chào mi. Buồn tạm biệt. Bây giờ mình chưa chịu tạm biệt nó, đi đâu cũng đi theo hết, kỳ cục vậy. Nên giờ ráng cố gắng tu sao mà ráng cố gắng để mình tạm biệt ảnh. Nói cái từ tạm biệt chứ là vĩnh biệt luôn á, vĩnh biệt anh chàng này luôn, không cho anh đi theo nữa. Đó, nhưng cái phần này cũng giống như là mà có khi là thô, mà có khi là tế. Như đây là đại chúng thấy tính mà là ban đầu lên ngồi đâu ngồi chỗ, bởi chưa các bạn đồng hành mà. Khi lên đây rồi tự nhiên các bạn đồng hành là nguyên hạnh. Giờ đi đâu cũng đi như hình với bóng vậy đó. Hạnh cười là nó cười, Hạnh khóc nó khóc, Hạnh dơ tay nó dơ tay, hay á. Hình như nó phát nguyện đâu từ đời nào. Phát nguyện là ngày mấy tháng mấy là
tôi vào thiền viện chánh thiện rồi anh nhớ anh vào theo nha. mà ông Kim Dung muốn thường thường đó là gì? Giống như một cái cặp gì kiếm gì, kiếm mạt da gì đó, hai cái kiếm lúc nào cũng gọi là gì? Song kiếm hợp bích. Hai chàng thì tôi tắt cười luôn. Đi đâu cũng đi theo đi xuống hồi sáng vậy. Hồi sáng thầy Tú thầy kêu đem mấy cái chiếu gì đó, cái hai cũng nhảy lên ngồi kẹt lại. Cái thằng Hạnh nó công. Anh mà ngã là em cũng ngã theo. Ngồi chia. Nhìn tôi thấy tôi thấm ơi là thấm luôn. Đết cái này phải thấm. Anh mà ngã em cũng ngã luôn, còn anh mà vững là em cũng vững. Giờ hai nó tăng lắm. Mai chưa lên nó không có. Mày chưa lên chưa có bạn đồng hành, ngồi đâu ngồi chỗ thôi nha. Thì các thiền sư nói là cái bản tánh của mình ngày xưa nó cũng vậy đó, rất là dễ thương. Rồi bắt đầu sống một thời gian, bắt đầu bị thế gian nó chuyển, rồi bệnh và cái tình thế gian nó chuyển. Nhưng đại chúng thấy mà cái môi trường ngày xưa mà các bậc thánh ở chung á, thường thường các bậc thánh ở chung á là tu nhanh lắm. Còn bây giờ mình nói thôi, bây giờ ông nói giờ ông tìm chỗ khác đi, ông tìm ở chỗ mà toàn là bậc thánh ông ở, thì ở đây phải có lẫn lộn chứ. Nhưng mà khi mà lẫn lộn nhiều rồi đó thì đại chúng thấy là 12 năm đầu của Đức Phật á, ngài không có chế giới luật, không có giới luật quan nghi phép tắc gì hết á, nhưng toàn bậc thánh không mà chế giới luật chi. Nhưng mà sau á, sau 12 năm sau á, năm thứ 13 bắt đầu là đủ thứ chuyện đó đó. Đầu giới luật bắt đầu nó chế ra rồi, thanh quy rồi, quy chế rồi, đủ thứ chuyện hết. Rồi sau này mà khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi đó, bắt đầu các chư tổ ra đời bắt đầu mới chế ra thêm một phần, đó là quy chế rồi thanh quy rồi đủ thứ chuyện hết. Đó, chứ còn ban đầu thì không cần, ban đầu chưa bị tình thế gian nó chuyển, nó nhiễm. Cho nên mình sống một thời gian là mình thấy rất là rõ. Ở trên ngài nói nè, hôm nay công phu chẳng bị thế gian chuyển là vì luôn luôn chuyên tâm nhất trí dụng công phu. Tức là sở dĩ mà mình không bị cái cảnh nó chuyển mình á, là mình chuyên tâm, mình nhất trí, mình dụng công, mình miên mật trong từng sát na. Mà người xưa ta nói là các ông phải miên mật trong từng sát na, trong từng hơi thở, thì chắc chắn rằng khi mà mấy ông từ giải cái cuộc đời này rồi, tâm các ông mới tự tại an ổn. Nói chứ mình dụng công, mình công phu á, giống như mình gom ngày chút một chút vậy đó. Để chúng gom một thời gian rồi mình thấy tự nhiên mình bỏ cái một dễ lắm, không có gì làm cho mình buồn, không có gì làm cho mình phiền. Chuyện đến cái mình giải quyết xong thôi. Cho nên bậc đại trượng phu là gì, nhớ nha, bậc đại trượng phu là không phải là nam mà cũng phải nữ, cái bậc đại trượng phu á. Còn mình mà có một chút gì mình cằn nhằn, mình khó chịu, mình này mình kia đó là mình là cái gì đó. Ta nói ông giống đàn bà quá, đàn bà ở chỗ đó, rồi chút một chút á nhức đầu, nó làm bị thế gian nó chuyển. Còn bây giờ mình chuyên tâm, mình nhất trí vào cái chỗ dụng công phu của mình rồi á, thì cái việc nào việc bụng vặt hàng ngày, cái việc nào không dính dáng hết, ba chuyện nhỏ mà cái người mà ta dụng công miên mật, ta còn nói mạnh một câu nữa là giống như mà ruồi bu đó. Ruồi bu gì đó, ta nói các thầy sư nói rất là mạnh mà nó thô lắm. Ông nói rất là thô, mà chính cái điều thô đó cái mình ngẫm nghĩ đúng. Hay như mình có những cái chuyện gì mà vụn vặt hàng ngày mà ông nói thẳng luôn, ông giống như ruồi bu rít ngựa, thấy không? Mà ở đây chúng ta phải vượt thoát những cái chuyện đó, chúng ta sống đó là chúng ta không bị tình thế gian nó chuyển. Cái người dụng công phu và tham thiền đến cái giai đoạn đó rồi thì mình thấy mình rất là tự tại, gọi là đứng trên bờ vực thẳm, mình vươn lên đó. Không có mảy may dính mắt ngoại cảnh, nên ngước lên chẳng thấy bầu trời, chẳng những chẳng thấy mà cái niệm ngước lên còn bất khả đắc, tức là chẳng thể được. Thì đâu có bầu trời để thấy, cúi xuống không thấy mặt đất, chẳng những không thấy mà cái kẽ hở để cúi xuống cũng bất khả đắc, thì đâu có mặt đất để thấy. Tức là đến giai đoạn mà công phu mà dụng mà miên mật rồi đó, hẹn như á, sư ông Trúc Lâm hay kể một câu chuyện, có một cái vị thiền sư đó, mà khi mà ông qua suối, một loại suối đó, cái thì giả nói là hòa thượng qua suối nước rất là sâu, nó vậy hả? Cái ông cởi cái khố ra, cởi cái khố qua, cái ông rò qua xong lên, khi mà lên bờ ông vẫn đi bình thường. Thì thầy giả nói hòa thượng mặc quần quà nó gì hết, mặc vào đó là tham đến mức độ là thành phiến rồi đó. Nhưng mà tối lại là ngày sổ mùng ngày xuống là ngày nói là sao, ngày nói là mấy ông lên cao đi, tối nay có nước lũ xuống. Thì đại chúng nói mùa này mùa khô làm gì có nước lũ, nhưng mà ông cứ lên đi nghe lời tôi đi. Thì quả tầng tối hôm đó có một trận mưa rất là lớn, nước lũ nó cuốn về. Mà khi cuốn về xong, ngài nói là may nay mấy ông chuẩn bị đón một tớp lính. Thì quả tình ra mai lại cái vị hòa thượng ở ở Phú Yên Khánh Hòa gì đó, thì có một tớp lính Pháp anh đến. Tuy rằng công phu miên mật thành phiến rồi, nhưng mà cái gì cũng biết rõ hết. Mà kỳ một cái điểm, mình bị cái tình thế gian nó chuyển mình, nó nhiễm mình, cho nên mình nó không có suốt được, mình thâm được, do bị cái này nó cản mình á. Giống như cái mặt trời hoặc là mặt trăng nó bị mây nó che nó cản, cho nên mình có dịu lực trong cuộc sống này cũng có. Cho nên tại sao mình cũng có tâm Phật, mà Phật cũng có tâm Phật, mà Phật sao tứ vô sở quý, mười pháp bất cộng, 18 pháp bất cộng, cái diệu lực của Đức Thế Tôn và cái diệu lực của chư Bồ Tát, thấy không? Nên mình tu một thời gian là mình cũng có cái diệu lực ứng tác từ cái pháp thân, gọi là vô tác diệu lực. Mà khi nào mà cái màn vô minh á, cái vọng tưởng điên đảo mình quán ra sạch không còn nữa, thì bắt đầu cái diệu lực nó mới phát huy lên được. Còn này mình giống như ở trong cái nhà tối vậy đó, nó không có sáng, diệu lực nó không phát huy được. Thậm chí đi chẳng biết mình đi, ngồi chẳng biết mình ngồi, đứng chẳng biết mình đứng, nằm chẳng biết mình nằm, đều là quên thế gian. Đây tôi xin thưa quý Phật tử một cái điểm là tinh thần của thiền, mà thiền đốn ngộ, mà không phải tham cái thọ đầu ở thiền tổ sư thiền Như Lai thiền, thì có một cái điểm là khi mà đi với ham đi, chúng ta biết mình đi, đứng chúng ta biết mình đứng, đó là còn ở trên cái tướng, tức là còn ở trên cái tướng để chúng ta dụng cái pháp. Mà các vị mà tu mà kháng thoại đầu mà thành phiến rồi á, đi cái mình cũng biết mình đi, đến mức độ cái ngày nói khi mà vào nhà cầu nhà vệ sinh tắm rồi không biết mình ổ làm gì, tức là luôn luôn là dồn vô cái chỗ mà cái công án đó, cho nên quên hết ngoại cảnh, quên hết ngoại vật. Nó khác hơn bên cái thiền mà thiền mặt chiếu. Thiền mặt chiếu là làm cái gì rõ cái đó, nhớ kỹ nha. Thiền mặt chiếu, mặt là yên lặng, chiếu là rõ biết, tức là làm gì cũng rõ biết hết đó hết. Nhưng mà thiền cái công án thì nó khác, nó ngược lại gì đó, tức là quên thân, quên cảnh, quên tâm. Thì có một lúc nào đó thì đột nhiên cái bùng vỡ lên, tức là gọi là ngộ đó. Mà khi mà chưa có ngộ thì không được xem sách, không được xem kinh, không được làm thơ, không được lý giải, cái gì cũng không hết. Không làm việc, không có làm gì hết luôn. Suốt ngày cứ ăn rồi cứ chăm bẩm về cái công án đó thôi, dụng công. Còn đây ấy, mình là cái thiền giáo, về cái thiền giáo song hành. Tu thiền để rõ giáo, học giáo để rõ cái tâm chỉ thiền mình tu. Cho nên nó khác. Cho nên qua cái thiền của mình rồi đó thì cũng là học giáo, nhưng mà không chấp trên văn tự để mà lý giải, bị cái văn tự nó chói mình, mình dính cứng vào đó mình mở không được, mà có những lúc mình sanh cái ngã mạn nữa. Cho nên là tinh thần của nhà thiền là học chỉ để cho mình biết mình tu thôi, chứ cái ba cái thứ này các ngài nó cũng là cặn bã. Đến mức độ mà thiền sư Đức Sơn nói là cái giáo lý của Đức Thế Tôn mà giống như cái dễ, không cái dễ chùi chân ghê không? Bởi vì các ngài thấy là khi mà ngài làm pháp sư mà giảng bộ Thanh Long Sớ Sao á, bị ba cái văn tự này nó chói thoát không được. Mà bây giờ ngài thương chúng sanh quá, nên ngài mới mở một cái con đường, một con đường là đi thẳng đến là bất lập văn tự, đừng dính mắc trên văn tự nhiều quá. Cho nên là tinh thần của Tổ Đạt Ma là bất lập văn tự, chẳng lập trên văn tự, giáo ngoại biệt diền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là giáo chỉ, cái tâm chỉ của Tổ Đạt Ma. Cho nên là không chấp trên văn tự để mà sanh cái kiến giải, để mà hiểu. Mà người xưa ta nói là một câu hợp đầu ngữ muôn kiếp cột tập lường, cái gì vậy? Cho nên và cái phần này là chúng ta thấy một cái điểm là tại sao mà ở đây là Hòa Thượng Tông Chủ là không cho mình đi học trên đến các trường để mình lấy những cái bằng cấp, mà chỉ là dạy với nhau để mình hiểu rõ cái tâm chỉ của mình tu thôi. Chứ khi mà mình học mà mình không có tu tập á, là mình dễ dính mắc vào cái chỗ danh lợi, tiền tài sắc đẹp, dính mắc đủ thứ hết. Mà mục đích của mình tu là gì? Là để giải quyết cái sự sống chết, ngồi ra không có gì hết. Thì bây giờ mình thấy là 1.000, 1 tỷ người đi tu cũng là giải quyết cái việc sống chết thôi, chứ không phải là gì ba cái này. Đó cho nên là tại sao mà vào cái thời mà khi mà Tổ Đạt Ma đến cái đất Trung Hoa đó, thì khi mà biết ông vua Lương Quả Đế là chỉ có thích tạo cái việc phước tiện mà không rõ chỉ thú của Phật Đà, cho nên tổ mới quay gót ra đi. Quý thầy phải hiểu nha. Mà bởi vì vào cái thời đó là luôn luôn là đi trên cái con đường hành bố là tiệm thứ, bị dính mắc trên cái danh tự nhiều quá, cái văn tự chữ nghĩa. Mà cái văn tự chữ nghĩa là giống như là cái con rùa, mà khi mà nó ở dưới cái bùn sình rồi nó lên bờ rồi thì nó đi tới đâu thì cái bùn sình nó lôi đi theo đó. Bị dướng bị kẹt gỡ không được, thấu cái sầm. Cho nên là mình học kinh sách là mình tạm thôi. Cho nên tôi có thường là bữa tôi có nói câu chuyện mà ngài Dược Sơn xem kinh á, ông thì giả hỏi là Hòa Thượng cấm tụi con xem kinh mà tại sao Hòa Thượng xem? Tôi xem thì được, mà các ông xem á thì da trâu nó cũng lủng. Tức là mình xem xong rồi mình moi, mình móc, mình chi chẻ, rồi mình nói ồ cái kinh này phải Phật nói, rồi kinh này là có ngoại đạo nói. Đó là mình bị văn tự nó chuyển rồi. Nhưng bây giờ mình nói là kinh Lăng Già, kinh Pháp Hoa, kinh này kinh kia phải Phật nói, mà ngoại đạo nói. Ví dụ đó là mình bị gì? Bị kinh nó chuyển rồi. Mình suốt ngày mình biện luận trên chữ nghĩa mà không bao giờ mình thấu tột được ý Phật muốn nói gì, tu tập như thế nào, chuyển hóa như thế nào. Trên ở đây nói rất là kỹ phải không? Đó gọi là điều quên thế gian. Các thứ của thế gian đã quên được sạch hết, ấy là công phu tham thiền đã lìa thế gian. Nay còn ở thế gian là vì nuôi dưỡng tham thiền. Thân dù trụ ở thế gian, bất quá là do nghiệp báo của thân tạo từ đời trước. Tức là bây giờ mình còn ở thế gian, mình ăn cơm, mình uống nước, mình này kia là do cái nghiệp lực đời trước mình còn sót một chút, bị ràng buộc. Nghe như tôi nói Phật, tôi quý thầy thấy nè, tất cả mọi cái mình ở trong cuộc đời này đều do duyên hết. Cái duyên của mình đến một cái chỗ phong thổ, khí hậu nó tốt, cái con người nó tốt, thì đó là do cái duyên phận của mình. Mà cái duyên phận mình xấu, mình đến cái chỗ phong thổ nó không tốt, khí hậu nó nóng bức, cái con người nó cũng không có gọi là có văn hóa, có này có kia, đó là mình do mình tạo đời trước. Thì thôi bây giờ mình ngay nơi cái chỗ này mình vươn lên để mình sống còn. Và ngài ý ngài nói gì vậy? Nay còn ở thế gian là do gì? Do cái việc mình tu tập nó chưa có hết, chưa có xong. Cho nên bây giờ mình gọi là mình ráng á, mình ráng mình tu tập như nào đó để xong cái chuyện của mình rồi. Mà giống như các vị A-la-hán mà nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành á, việc mình đã làm xong, không còn ở thế gian này nữa, đó là các ngài chút bỏ gánh nặng, lìa bỏ cái thân vũ lậu này. Còn bây giờ mình mượn nha, mình mượn gì? Mượn cơm, mượn nước, mượn đủ thứ hết. Bây giờ mình cất thì chánh điện nè, mình cũng mượn, tạm mượn đất nước gió lửa, khí thế gian, tình thế gian, mượn cái đó để mình tu tập. Mà nhớ cái là mình đừng có dính mắc này thôi. Bây giờ còn chút xúc, sót chút nghiệp. Mà cho nên là tôi nói rồi, khi mà mình tu được đó, là cái chuyện của mình mà cái duyên mình tốt là mình không có đau bệnh, là thứ nhất là không đau bệnh, thứ hai nữa là mình có một cái môi trường tốt thích hợp với mình, đó là cái duyên mình tốt. Tạm mượn cái tình thế gian, tạm mượn cái khí thế gian này bắt đầu để mình trưởng dưỡng mình tu. Tất cả mọi cái gì xung quanh mình tạm mượn hết, kể cả là tôi đi giảng là người ta cúng dường cho tôi để xây dựng, cũng là tạm mượn của cái tình thế gian, khí thế gian, tất cả đều là tạm, đều là quay hết. Đó là do gì? Do cái nghiệp báo của thân tạo từ đời trước. Nghiệp báo còn một ngày thì thân trụ một ngày, lúc nghiệp báo hết thì thân trở về quy đất, thấy không? Bây giờ nghiệp mình còn chưa có đi được, mà khi nghiệp báo mà nó hết xong rồi đó thì cái thân này trả về quy đất. À, đất nuôi dưỡng thân ta trụ ở trên đất, cảm cái ơn của đất và nước vun bồi đạo niệm cho ta, cảm cái đức của thế gian làm cho ta ngộ được pháp thông, thấy không? Mà trong tinh thần của nhà Phật là trả nhớ bốn ơn, đó là bốn ơn nặng á. Ân cha mẹ nè, nhờ cha mẹ mới có cái thân này mình tu, rồi nhờ thầy tổ mình mới biết được cái pháp thông huệ mãn của mình, nhờ đàn na thí chủ cúng dường cho mình ăn mình uống từng giọt nước cho mình, nhờ mình ở yên ổn là nhờ ai? Nhờ tổ quốc canh giữ biên cương cho mình ngày đêm ở yên ổn được. Tất cả mọi cái trong này là quý thầy phải nói là mình biết ơn và nhớ ơn để mà chúng ta tu học như nào để mình đền ơn. Tinh thần của người Phật học là cái con người mà tu tập, cho nên nói là cảm cái ơn của đất vun bồi đạo niệm cho mình. Cho nên đại chúng thấy là khi mà Đức Thế Tôn mà thành tựu đạo nghiệp rồi, ngài phải ở yên suốt 7 ngày 7 đêm để ngài cảm cái ơn, cái đức của cây bồ đề che nắng che mưa cho ngài suốt 49 ngày đêm. Rồi khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất mà chuẩn bị mà từ bỏ cái thân này trở về quê hương á, để nhập nước bạn, ngài cũng đi 3 vòng cái thấp, rồi ngài đứng yên thật lâu, ngài chiêm ngưỡng cái thấp này đã che nắng che mưa cho mình. Nhớ kỹ nha. Cho nên huống chi là quý thầy, chẳng hạn như bây giờ mình đến chỗ nào đó mình ở 1 tháng 2-3 tháng, nhiều khi chúng ta vội quên quá, thành ra mình là chúng sanh mãi. Đại chúng thấy hôm qua tôi khi mà tôi đi Đà Nẵng về rất là mệt, mà khi mà tôi chỉ cần nghe thì giả của sư âm là nói là hái mấy trái thanh long chua cho sư âm dùng. Đúng lý ra tôi sai một thầy đi cũng được, mà tôi phải đắc đích thân tôi đi. Rất là mệt nhưng phải đích thân đi làm, bởi vì mình nhớ cái ơn dưỡng dục của Hòa Thượng, nhớ cái công ơn Hòa Thượng là mình phải đích thân mình đem vào. Đó gọi là quý thầy phải nhớ nha. Đó là tuy rằng không có là cái gì, nhưng mà khi mà chúng ta biết được cái con đường đạo này, cái nghiệp đạo của mình nó trưởng dưỡng, nó hình thành rồi, thì quý thầy phải biết ơn cái người nuôi dưỡng mình. Đặt rằng là mình đến cái tùng lâm là mình quay mình mượn, mà không có cái vị thầy đó thì mình biết đạo lý, mà không có vị thầy đó mình không có cơm ăn áo mặc, cũng là mình quay mượn. Nhưng bây giờ mình ra là ai cho mình vay mượn, ví dụ như đó. Cho nên người xưa tôi nói cảm cái nghĩa thầy cho nên tương phùng có mặt đời đời kiếp kiếp, quý thầy phải nhớ. Còn ví dụ mình đến đây 1 ngày 2 ngày không có gì hết, quốc mà người đời ta họ gọi là gì hả, quốc gì tức là có những lúc là chúng ta bỏ chạy luôn, chúng ta không có một cái gì hết, đó là mình quên. Cho nên đại chúng thấy cái sự tương phùng của mình á, mình đều cảm cái nghĩa tùng lâm, cảm cái nghĩa thầy trò, cảm tự nhiên mình có cái phước. Đại chúng phải nhớ đi đó, có cái phước lực. Mà khi mà chúng ta khởi một cái niệm nhân lành như thế, tức khắc là tiện cho quả lành nó đến với mình tức khắc. Mà quá trình mà khi tôi đem đến rồi á, đảnh lễ cúng dường Hòa Thượng rồi đó, thì Hòa Thượng rất là vui, mà mấy ông thì giả mà ông ngạc nhiên hỏi là tưởng rằng tôi đi đâu công việc. Tôi nói là từ thiền viện tôi đến. Khi mà cúng dường xong là tôi gọi tôi về. Thì khi mà họ thấy được như thế rồi thì cái nhân của mình tốt thì cái quả nó hình thành nó tốt theo luôn. Thì quá trình mà khi tôi về đây rồi, cái tin tức tốt nó đến không? Liên tục. Ví dụ đó, cái này mình nói ra, phải không? Có nghĩa là gì? Là cái này là gì? Cảm cái ơn của đất đã vun bồi đạo niệm cho ta, cảm cái đức của thế gian làm cho ta ngộ được pháp thân này. Cho nên á, người ta nói là không có cái lỗi nào lớn nhất là phản cái pháp học của ân sư. Người sư ta nói mạnh gì đó. Nhưng bây giờ mình làm gì được nha, mà mình mà chỉ cần mình trái một cái thôi là mình bị rớt xuống những cái con đường xấu. Này chúng phải lưu ý một cái điểm này, thấy không? Cho nên người xưa ta nói là một chữ cũng là ông thầy, mà nửa chữ cũng là ông thầy của mình. Tức là mình phải cảm cái nghĩa đó, cái nghĩa cái ơn. Mấy mươi năm công phu chỉ lo tham thiền, ăn của thế gian, uống của thế gian, mà chưa làm việc cho thế gian, nay mượn hương hoa thế gian để vun bồi phước huệ cho mình, một mai công phu làm đến nơi đến chốn, thì chuyển được thế gian, đó là tương thử thân tâm phụng trần xác, thị tắc danh vi báo Phật ân. Tức là đem cái thân tâm này đó phụng sự chúng sanh giống như là giống như là hạt bụi, phải không? Hạt bụi trong cái cuộc tương phùng này, thì đó mới gọi là báo đền ân Phật. Cũng gọi là tổng báo tứ ân, ân Phật, ân sư trưởng, ân cha mẹ, ân chúng sanh. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải nhớ, mình đến nơi nào đó mình uống ly nước mình cũng phải nhớ cho đó, mình đến nơi nào mình ăn một chén cơm mình cũng phải nhớ. Cho nên cái người xưa có hệ như người ta kỹ nhất là khi mà mình đến mình nói xấu sư trưởng, sau này đại chúng mà đủ nhân viên lớn lên trưởng thành lên, mà cái anh chàng nào mà anh đến anh nói xấu thầy tổ là đừng có nhận, nhận vô là sau này nó cũng đốt chùa mình. Mình nhớ cái câu chuyện mà Tam Quốc Chí không, ông Tào Tháo mà ông nhận người mà nó phản bên kia rồi, ông đến là ông bao giờ nhận, ông nói nó phản thầy nó rồi, nó đến gặp mình nó cũng vậy thôi, phải không? Cho nên ở đây nó là những cái ân lớn trong cuộc đời của mình phải nhớ tưởng niệm, trưởng dưỡng. Thì như vậy qua cái phần công phu chẳng bị thế gian chuyển, là đây ý của các ngài nói là mình ở trong thế gian, mình ăn cơm, mình uống nước, mình làm tất cả mọi cái, mà mình cũng đừng ở trên cái tướng sanh tâm. Thì tức khắc là chúng ta chuyển được vào. Thì như vậy hàng ngày là chúng ta làm việc, rồi chúng ta ăn uống, chúng ta ngủ nghỉ, tất cả là chúng ta không có lìa thế gian. Nhưng mà đặc biệt nhất là chúng ta ở trong thế gian mà chúng ta không bị cái tình này làm cho mình ô nhiễm. Đó là mục đích của người tham thiền, mục đích của người dụng công trong cái tinh thần đốn giáo. Thì cái phần này là đến cái phần 107. Thì qua cái phần 108 thì được sau là chúng ta học tiếp. Bởi vì mai là chúng ta có một cái buổi nữa, đó là Phật học cơ bản. Thì mình học ngày chừng tiếng thôi, chứ mình học nhiều quá nó cũng không có, nó dư pháp, phải không? Cho nên mình học ngày tiếng thôi. Thì mai chúng ta ráng cố gắng, bây giờ quý thầy ráng cố gắng về dịch câu đó xong rồi, phải không? Thì bây giờ mình phân tích là bốn cái phần đó là cái gì, như thế nào. Ở đây có đem theo không? Câu thứ nhất thể tánh pháp giới là cái gì, pháp thân là cái gì, thì quý thầy ráng cố gắng để mà bình ra trong bốn câu đó, ngắn gọn thôi, ngắn gọn xúc tích, rồi nêu lên, rồi bắt đầu chúng tôi chia sẻ thêm, rồi bắt đầu là phần tới là chúng ta học tiếp về cái phần bốn câu nữa, rồi tôi cho thêm bốn câu nữa về quý thầy tiếp tục để mà dịch phân tích. Khi mà hiểu được cái phần này rồi thì cái phần cơ bản mình về cái giáo lý là mình nắm rất là vững. Như chuẩn bị chúng ta dịch qua cái phần là khí tình khí phần, giờ bị dịch làm sao đến đó mình cũng ngớ ngẩn nữa. Tình khí phần thì đó là nói thật luôn là nó nằm trong cái thực ngữ ba chữ mà mình khéo mình giảng. Tình là gì ta? Tình là tình cảm. Khí là gì? Khí là dụng cụ. Phần là gì? Là cái phần tình cảm dụng cụ thì chết luôn. Nhiều khi mình cho nên là không hiểu chữ Hán là thưa và thượng không cho dạy là đúng. Nhiều khi mình đem ra mình phân tích mình giải á, hay như vì nói là bây giờ tam muội là gì ta? Tam là ba, muội là lửa, thì đúng thiệt muội là lửa, ba ngọn lửa tham sân si chết luôn, má chạy luôn. Nghĩa là mình giảng chọc. Ngày bây giờ mai nay mình chuẩn bị mình dịch cái chỗ đó nè, tình khí phận. Mình nhiều khi mình khéo mình dịch là tình cảm, mà thiệt trong đó nó cũng nói là tình cảm. Khí là dụng cụ, khí nè đó, bốn bộ khẩu, bộ đại chính giữa. Mà chúng ta phải về cố gắng để mình tra ra nó nằm ở trong cái thực ngữ, trong cái nhà Phật học, là tình khí phận là cái gì đó. Bởi vì nó nằm nó liên quan trong cái pháp giới tánh, trong cái bản thể của chúng sanh. Cho nên càng học mình càng thấy nó càng vi diệu. càng học nó càng thấy cái biển Phật pháp nó sâu, nó rộng, nó lớn, chứ không phải là mình hiểu chút chút là xong việc xong, muốn giảng sao giảng được. Cho nên là nó đây nó có phải có thứ lớp,
cho nên chúng ta ráng cố gắng để chúng ta học hết cho cái phần mà trong cái chữ Hán về cơ bản Phật học là chúng ta có cái vốn liếng rất là nhiều. Tôi cố gắng tôi tra ra những cái thuật ngữ để chia sẻ cùng quý thầy. Còn cái chữ nào mà quý thầy tự dịch được thì dịch. Còn cái nào mà cái phần mà về thuật ngữ á, thì tôi để dịch trước cho quý thầy. Nhưng mà đến câu hỏi quý thầy thử mình dịch sao. Tôi nhá nhá có những cái thuật ngữ nhiều khi mình dịch nó không được á. Mình phân tích theo cái kiểu dịch của mình, dịch từng chữ á. Thì thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng